vị sư thứ nhất và thứ hai. A. Sư có một số khách đến viếng thăm thường xuyên quá. Trong thời gian này, sư không nên để cho nhiều người đến thăm sư như vậy, bởi vì sự viếng thăm của họ sẽ làm suy yếu lục căn thu thúc giới, Intriya Samvarasila của sư. Nếu lục căn thu thúc giới không hoàn mãn, định không thể phát sanh, và không có định, dĩ nhiên tuệ không thể sanh. Tất cả ba yếu tố này phải khởi sanh cùng nhau trong sát na hiện tại. Nếu có khách, dù sư không muốn nói, sư cũng phải nói. Cách thực hành là sư phải quán danh sắc nào khởi lên vào lúc đó. Nếu danh sắc không khởi, tà kiến cho rằng đó là ta vẫn còn, và sư không thể tách tà kiến cho đó là ta ra khỏi. Thương và ghét khởi lên là và diệt, nhưng sư không biết cái gì thương, cái gì ghét cả. Thương là danh hợp với tham, ghét là danh phối hợp với sân. Nếu sư không biết, sư sẽ nghĩ là sư thương, sư ghét. Thế là sư không thể tách sư ra khỏi cái thương ghét ấy được. Vì vậy, khi sư thực hành, sư phải luôn luôn thấy mọi thứ chỉ là danh hoặc sắc. Và sư cũng phải biết đó là danh gì, sắc gì. Chẳng hạn như sắc ngồi, danh nghe. Sư nói rằng sư đã thấy khổ, điều đó đúng. Nhưng tà kiến nghĩ rằng sư cảm thấy khổ vẫn hiện hữu. Sư biết tại sao không? Bởi vì sư không yoniso. Sư phải thấy rằng sắc ngồi khổ, chứ không phải sư. Sư không quán sắc đúng, bởi vì sư đã quên đi điều quan trọng này. Cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Sư đã biết điều này, do vậy đừng lầm lẫn chúng. Điều quan trọng là sư phải biết rõ lý do. Sư phải làm điều này với tác ý chân chánh. Chẳng hạn trong kinh Anuruddha Sutta, ngài A Nậu Lâu Đà Anuruddha hỏi tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta lý do tại sao mặc dù vị ấy có thiên nhãn có thể thấy được tất cả vũ trụ, có nhiệt tâm tinh tấn, có chánh niệm vững chắc, nhưng vẫn không thể đoạn trừ được các lậu hoặc. Ngài Xá Lợi Phất giải thích rằng cách thấy tất cả vũ trụ của Anuruddha ấy là mạng mana, và mạng này là đối tượng của phiền não, do vậy phiền não có thể xen vào. Cách nghĩ rằng ta nhiệt tâm tinh tấn và chánh niệm vững chắc là trào cự Uttaka, và cách vị ấy quan tâm đến việc chưa đoạn trừ được các lậu hoặc như vậy là hối quá Kukka. Vì thế ngài Xá Lợi Phất mới bảo vị ấy cần phải loại bỏ những cảm giác này. Phiền não vi tế như vậy đấy. Sư phải có yoniso manasikara mới có thể thấy được. Vì thế phần sự của sư là thực hành liên tục. Dù sư có thành công hay không, điều ấy không quan trọng. Sư đến đây thực hành là để tiêu diệt những gì che án sự thực. Ngay như ngài Anuruddha với thắng trí như vậy mà vẫn còn phiền não nữa, huống chi chúng ta. Ngày nay chúng ta được may mắn hơn, bởi vì không phải hành thiền định trước, hoặc phải đạt đến các thắng trí trước khi hành minh sát. Chúng ta có thể lấy tham sân si làm đối tượng để hành vipassana, cittanupassana, niệm tâm. Nếu sư phải hành thiền định trước, ắt hẳn rất khó, bởi vì sư phải hành qua hai giai đoạn, chứng thiền trước, rồi mới chuyển sang Vipassana, như vậy phải tốn nhiều thời gian. Bây giờ sư có thể hành chỉ một giai đoạn thôi mà vẫn loại trừ được phiền não. Vị sư Trung Hoa, A. Sư có hiểu sự khác nhau giữa đối tượng thiền định và thiền minh sát không? Chúng khác hay giống? T. Khác, các đối tượng không giống nhau. A. Tại sao chúng không giống nhau? Sư nghĩ đối tượng của thiền minh sát và đối tượng của thiền định khác nhau như thế nào? T. Thiền định làm cho tâm vắng lặng. A. Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là những đối tượng mà sư quán, chúng giống hay khác vậy thôi. T. Tôi không quán như vậy. A. Sư không quán như thế à? Thế sư làm như thế nào? Chỉ và quán không giống nhau. Thiền minh sát phải lấy danh sắc làm đối tượng. Nó không giống như sư niệm Buddha hay Arahant liên tục đâu. T. Tôi hiểu rồi. Hành Vipassana không niệm thầm mãi như thế. A. Nếu sư niệm như vậy, sư sẽ không có cơ hội thấy được thực tánh, bởi vì niệm ấy không lấy danh sắc làm đối tượng. Thiền minh sát phải lấy một điều gì đó thực hiện, thực sự hiện hữu làm đối tượng để thấy thực tánh của nó. T. Khi tôi quán sắc ngồi, sắc nằm, tâm cứ phóng đi rồi trở lại rất nhanh, nó không chịu trú trên sắc ngồi hay sắc nằm ấy. A. Khi điều đó xảy ra, sư có cảm nhận được đó là pháp hành sai không? T. Có. A. Sư nghĩ pháp hành sai bởi vì sư không muốn tâm sư phóng tới phóng lui à? T. Vâng. Khi tôi quán tâm cứ đi lối này, lối nọ, tôi cố gắng kéo nó trở lại với sắc ngồi, sắc nằm, nhưng nó vẫn không ở yên, nó đi đi về về rất nhanh. A. Tại sao sư phải kéo nó lại? T. Nếu tôi không kéo lại, nó sẽ phóng đi rất lâu. A. Sư muốn trở thành người kiểm soát để kéo tâm lại, không cho nó đi tới đi lui sao? Cách sư cố giữ tâm không cho nó phóng đi, như vậy là sai. Và pháp hành của sư cũng sai nốt. Sư phải biết phóng tâm là một sự thật, đó là thực tánh pháp. Bởi vì tâm luôn luôn phóng tới, phóng lui rất lẹ. Sư muốn ở yên một chỗ, nhưng nó không nằm trong quyền kiểm soát của sư. Đây là thực tánh của tâm. Không người nào có thể kiểm soát được tâm cả. Nó không nằm trong quyền hạn của bất cứ ai, bởi vì nó vô ngã. Phóng tâm là pháp. Thế nhưng sư lại không thích pháp. Sư đến đây để thực hành, nhưng khi pháp hiện khởi, sư lại không thích nó. Sư đã thấy pháp nhưng sư không thích pháp. Sư chỉ việc quán cái tâm ấy phóng đi phóng về là đủ. Đừng cố gắng kiểm soát nó hay muốn nó ở yên một chỗ, chỉ việc quán nó. Tuy nhiên, sư phải biết rằng phóng tâm là danh. Nếu sư không biết rằng đó là danh phóng tâm, sư sẽ ghét nó. Mọi người đều cần phải có lục căn thu thúc giới Indriya Samvarasila, cũng như trồng một cái cây, sư phải dọn sạch cỏ, nếu không cỏ mọc sẽ không cho cây con phát triển. Giới thu thúc lục căn cũng như làm đất trước khi trồng vậy, nó sẽ giúp sư thực hành tốt hơn. Nói chuyện khiến cho sư không thu thúc lục căn được. Khi thực hành minh sát, nếu sư nói chuyện, nó sẽ đưa sư ra khỏi sát na hiện tại. Một ngày khác, nữ cư sĩ. A. Cô đã hành được gần một tháng rồi, pháp hành của cô tiến triển ra sao? Mấy ngày nữa thì cô về. T. Vài hôm nữa, khoảng cuối tháng, thưa thiền sư. A. Như vậy là cô không thể ở lại lâu hơn được nữa sao? T. Thưa không, con phải trở về nhà. A. Nếu thế thì cô không thể ở lại được rồi. Kể từ buổi nói chuyện vừa rồi, pháp hành của cô ra sao? T. Hôm qua con thấy mọi thứ đều là khổ. A. Cô đã thấy cái khổ gì? T. Khi con quán sắc nằm, sắc đó trông giống như một người chết vậy, con rất sợ. Vì thế, con đi ra ngoài một lát rồi vào ngồi lại. Con thấy mọi thứ là khổ, ngay cả nháy mắt, nuốt nước miếng, con cũng cảm thấy khổ. Thế là con lại đi ra ngoài nữa. Giờ thì con đã hiểu pháp hành, vì thế con muốn đi đến một nơi khác để hành tiếp. Con không muốn nương nhờ ai dạy cả. Nữa, con nghĩ mình thật may mắn biết bao khi gặp được A-chan. Vì nhờ A-chan mà con đã thấy pháp. Nghĩ vậy nên con khóc. A. Còn hôm nay thì sao? Cô có thấy khổ như hôm qua không? T. Hôm nay thì bình thường, khổ đã biến mất rồi. A. Cô có biết tại sao khổ ấy biến mất không? T. Hồi chiều con có khách đến thăm, chúng con nói chuyện với nhau về khổ mà con đã thấy và về pháp hành này. A. Điều này dẫn đến phóng tâm. Phóng tâm khiến cho cô không quán được danh sắc nữa. Cô đã buông mất Vipassana. Hôm nay cô cảm thấy bình thường bởi vì cô thiếu sự tỉnh thức. Khổ mà cô thấy đã mất dấu. Điều này là do cô thiếu sự tỉnh thức và không có danh sắc làm đối tượng. Cô biết như thế là hành sai không? T. Thưa có. Vị sư thứ nhất. A. Sư nói rằng pháp hành của sư đã khá hơn. Khá hơn như thế nào? T. Tôi không bị phóng tâm nhiều nữa và có thể theo dõi sát na hiện tại. A. Sát na hiện tại là gì? T. Danh phóng là sát na hiện tại, còn câu chuyện phóng tâm ấy là thực tại chế định. Panyati. A. Nếu sư biết câu chuyện phóng tâm đó, sư sẽ mất sát na hiện tại. Nếu sư phóng tâm thường xuyên, sát na hiện tại sẽ không liên tục. Sư không thể quán danh sắc khi nó hiện khởi. Vì thế, sư nên cố gắng để có được sát na hiện tại nhiều hơn nữa. Song cũng đừng nên sợ mất sát na hiện tại, cũng giống như việc đi qua một con suối trên một cây tre. Nếu sư cảm thấy sợ, sư có thể mất thăng bằng và rơi xuống. Phần đông mọi người, từ khi sanh ra đến giờ chưa từng thấy sát na hiện tại, bởi vì tâm họ luôn luôn tìm phiền não làm đối tượng. Tâm thấy mọi thứ thông qua tự ngã. Khi thực hành, sư phải ngăn chặn phiền não, thì mới có thể thấy được sát na hiện tại. Sư thứ hai. A. Khi sư thực hành tiến bộ hơn, sư có cảm thấy thích không? Khi sư hành không tiến, sư có cảm thấy không thích không? Cảm giác như vậy là sai. Sư nói pháp hành của sư đã tiến bộ hơn. Nó tiến bộ như thế rồi. T. Tôi có thể theo dõi sát na hiện tại dễ hơn trước. A. Sư phải biết lý do tại sao có ngày sư lại theo dõi sát na hiện tại được. Và tại sao có ngày không, sư phải tìm ra nguyên nhân của nó. Nếu không, việc thực hành của sư sẽ phải mất một thời gian rất lâu. Nếu sư biết được nguyên nhân, cho dù sư buông khỏi sát na hiện tại, sư cũng sẽ trở lại dễ dàng. Sư phải cố gắng ghi nhớ điều này. Sư cũng nên quán các oai nghi phụ nữa. Có 7 nhóm oai nghi phụ là bước lui, xoay đầu sang trái hoặc phải, co tay duỗi tay, mặc y vai trái, siwara, y tăng già lê, sangati và mang bát, ăn, uống, nhai, liếm các ngón tay, đi đại và tiểu tiện, đi, đứng, nằm, ngồi, để làm các công việc, ngủ, thức, nói. Oai nghi phụ có nhiều hơn oai nghi chính, do đó biết được nhân sanh của chúng khó hơn là thấy 4 oai nghi chính. Khi sư thực hành lâu ngày, đủ để hiểu rõ 4 oai nghi chính rồi, lúc đó mới nên thêm vào các oai nghi phụ. Thăm má, không phải là đàn ông, không phải đàn bà, không phải tự ngã, nó là sự thật. Tất cả mọi thứ hiện khởi đều là thăm má. Chẳng hạn, ngồi, đứng, phóng tâm, buồn ngủ, nghe, sân hận, thoải mái, đau nhức, mong muốn, tham lam, vân vân, những gì thuộc về danh hay sắc đều là pháp cả. Và mọi thứ đều là danh và sắc, mọi thứ khởi lên đều có thể dẫn đến trí tuệ thực hành. Nếu sư không hiểu điều này, tâm sư sẽ đi tìm pháp nào khác ở bên ngoài sư. Pháp không phải tìm ở nơi nào khác, pháp ở ngay trong chính bản thân sư. Sư phải quán danh sắc nào hiện khởi vào lúc đó, dù sư đang đi đại, tiểu tiện hay tắm rửa, tất cả những cái đó đều là pháp, và pháp đó là để chữa khổ. Nếu sư không ở trong sát na hiện tại, phiền não sẽ xen vào. Không có pháp nào nằm trong quyền kiểm soát của bất cứ ai, bởi nó là vô ngã, anatta. Do đó, sư phải có tác ý chân chánh thì sư mới thấy được pháp. Ngay như phóng tâm, nếu sư biết nó là danh phóng tâm, sư sẽ thấy phóng tâm nằm ngoài sự kiểm soát của sư. Phóng tâm là vô thường, phóng tâm là khổ đế, dukkha sakka, phóng tâm là thánh đế, ariya sakka.